Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin gửi đến quý thính giả lời chào mừng lễ Giáng sinh, mở đầu buổi phát thanh ngày thứ Năm 25 tháng 12 năm 2014 lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Người hành hương và người Palestine ăn mừng đêm Giáng sinh ở Bethlehem. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Jerusalem, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi hòa bình trong bài giảng lễ Giáng sinh. Hơn 300 rạp hát ở Mỹ ngày hôm nay chiếu phim The Interview. Và Thủ tướng Thái Lan tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng thiết quân luật.
Việt Nam và Campuchia cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Đức Giáo hoàng Francisco ngày hôm nay đã đọc bài giảng lễ Giáng sinh hàng năm thứ nhì trước hàng vạn người tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhà lãnh đạo của các tín đồ Công giáo La Mã đã lên án điều mà ngài gọi là sự bất hại tàn bạo của nhóm nhà nước Hồi giáo đối với những nhóm người thiểu số. Đức Giáo hoàng cũng nói tới những vụ xung đột và khủng hoảng lớn trên khắp thế giới và kêu gọi hòa bình cho những nơi như Ukraine, Nigeria và Cộng hòa Trung Phi và lên án vụ tấn công của phe Taliban nhắm vào học sinh ở Pakistan. Đức Giáo hoàng cũng ngỏ lời chúc phúc tới những nạn nhân của dịch Ebola, nhất là những người ở Liberia, Sierra Leone và Guinea, cùng với những người chăm sóc cho các bệnh nhân.
Những người đi hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu ở thị trấn Bethlehem dự các buổi lễ đêm Giáng sinh do thẩm quyền Palestine chủ trì. Thông tín viên Robert Berger đã có mặt ở đó và gửi về bài tường thuật cho đài VOA sau đây. Các buổi lễ mừng Giáng sinh khởi sự ở Bethlehem với một cuộc diễu hành vui vẻ của các nam nữ hướng đạo sinh Palestine qua quảng trường máng cỏ. Những người trẻ tuổi diễu hành qua một cây Giáng sinh khổng lồ ngay trước nhà thờ Chúa Hài Đồng cổ kính, nơi Chúa ra đời theo tục truyền. Một đám đông lớn người Palestine đứng nhìn, trong đó có ông Sufyan Sobek, một người theo Hồi giáo.
Must people be happy because it is a Christmas. We are here in Bethlehem.
Phần lớn mọi người vui mừng vì là ngày lễ Giáng sinh. Chúng tôi ở Bethlehem này là thành phố của hòa bình và chúng tôi có một Giáng sinh theo cách đặc biệt. Người Hồi giáo và Cơ đốc giáo đều hạnh phúc vào dịp Giáng sinh, chứ không riêng người Cơ đốc giáo, và sẽ là một lễ Giáng sinh vui vẻ.
Người hành hương từ khắp thế giới đổ về tham gia các buổi lễ và thờ phượng tại hang Chúa Hài Đồng. Ông Espoir Serukiza là người từ Congo đến.
Tôi thật có phước được đến đây, và đây là một nơi tốt đẹp đối với người Cơ đốc giáo, đối với những người có đức tin, và tôi là một người Cơ đốc giáo. Vì thế đây là một cơ hội cả đời mới có được, đến đây thực sự là một vinh dự và một đặc ân.
Số người dự lễ thấp hơn vào dịp lễ Giáng sinh này so với những năm trước. Cuộc chiến tranh 50 ngày giữa Israel và nhóm chủ chiến Hamas của người Palestine ở dải Gaza cách đây vài tháng khiến số du khách sụt mạnh và công nghiệp này vẫn chưa phục hồi. Bởi lẽ nền kinh tế của Bethlehem dựa vào du lịch, đó là tin buồn cho những chủ hiệu người Palestine ở quảng trường máng cỏ như bà Mary Jackman.
We should see more tourists these days.
Bà nói lẽ ra phải có nhiều du khách hơn vào dịp lễ Giáng sinh, nhưng khi du khách nghe có chuyện đang xảy ra, bạo động hay bất cứ điều gì thì họ không đến. Thêm vào những khó khăn ở Bethlehem là hàng rào an ninh mà Israel đã dựng lên cách đây một thập niên, tiếp theo đợt đánh bom tự sát của người Palestine. Giáo chủ Latin Fuad Thoai, đứng đầu giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã ở đất thánh, đi qua hàng rào bê tông để từ Jerusalem đến Bethlehem. Ngài tỏ ý hy vọng bức tường sẽ sập và thay vào đó là những nhịp cầu hòa bình.
Thưa quý thính giả, cũng ở vùng Trung Đông, thì các nhân vật tranh đấu người Syria cho biết là chiến binh người Kurd ở đông bắc Syria đã chiếm lại thị trấn Kasyap sau một cuộc giao tranh với nhóm nhà nước Hồi giáo, làm cho ít nhất 30 phiến quân bị thiệt mạng. Đài quan sát nhân quyền Syria, trụ sở chính đặt ở Anh, ngày hôm nay nói rằng hồi đầu tuần này, các phiến quân đã chiếm khu vực nằm trong tỉnh Hasaka gần biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Các chiến binh người Kurd đã chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo tại nhiều thị trấn biên giới trong lúc họ tìm cách đẩy lùi cuộc tiến quân của phe hiếu chiến đã chiếm những phần đất rộng lớn ở miền đông Syria và ở miền Tây và miền Bắc Iraq hồi đầu năm nay. Ngày hôm qua, phe phiến quân nói rằng họ đã bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ F-16 của Jordan gần cứ địa Raqqa. Quân đội Mỹ nói rằng tuyên bố đó không đúng sự thật. Một thông cáo của Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Mỹ nói rằng chiếc máy bay bị rơi, nhưng các bằng chứng cho thấy một cách rõ ràng là máy bay đó không bị chiến binh nhà nước Hồi giáo bắn rơi. Tuy nhiên, phe phiến quân đã bắt viên phi công là người tham gia chiến dịch không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Quân đội Jordan nói rằng họ buộc phiến quân phải chịu trách nhiệm về tính mạng và sự an toàn của viên phi công đó.
Những ước tính mới của các cơ quan tình báo Mỹ cho thấy con số chiến binh nước ngoài đổ vào Iraq và Syria đang trên đà gia tăng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Jeff Seldin của đài VOA.
Trong lúc những vụ bạo động và những cuộc giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở Syria và Iraq, các giới chức tình báo Mỹ giờ đây tin rằng hơn 18.000 chiến binh người nước ngoài đã đổ vào Syria và Iraq, tăng đáng kể so với con số 16.000 của đầu tháng 11. Các giới chức cũng cho biết trong số chiến binh nước ngoài có rất nhiều người chiến đấu trong hàng ngũ của nhóm nhà nước Hồi giáo. Xu thế gia tăng này đã gây lo ngại cho các nhà lập pháp Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, dân biểu Ed Royce, đã phát biểu như sau tại một cuộc điều trần hồi trung tuần tháng này.
Reportedly, ISIS has been recruiting 1,000 new fighters per month.
Báo cáo cho thấy nhóm nhà nước Hồi giáo tuyển mộ 1.000 chiến binh mới mỗi tháng.
Các giới chức cho biết con số chiến binh người nước ngoài đến từ các quốc gia Tây phương cũng đang trên đà gia tăng và đã vượt mức 3.000 người. Một số viên chức tình báo cao cấp cho rằng những con số đó có thể không phải là bằng chứng của xu hướng gia tăng, mà chỉ vì nhiều chính phủ đã tăng cường nỗ lực theo dõi đối với sự đi lại của công dân nước họ. Mới đây, giới hữu trách ở Jakarta đã nâng cao con số ước tính về số người Indonesia chiến đấu trong hàng ngũ của các nhóm Hồi giáo hiếu chiến ở Trung Đông. Họ cho biết điều này phát xuất từ việc thu thập thông tin chính xác hơn về những người dùng bí danh và về những người Indonesia sinh sống ở nước ngoài. Tại một số nước như nước Đức, giới hữu trách đã bắt giữ nhiều người định tham gia điều được gọi là cuộc thánh chiến Hồi giáo ở Trung Đông. Và ở Tây Ban Nha, những người tuyển mộ chiến binh người nước ngoài cũng đã bị xa lưới pháp luật. Và tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhà chức trách đã tăng cường những nỗ lực để ngăn không cho những phần tử hiếu chiến vượt biên giới nước họ để sang Iraq và Syria. Một viên chức tình báo cấp cao cho đài VOA biết rằng phải mất một thời gian nữa mới có thể thấy được tác động của những nỗ lực này đối với cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam-Campuchia cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương. Việt Nam và Campuchia cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ ngày 23 tới ngày 24 tháng này, đáp lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni. Theo tường thuật của The Diplomat, tại các buổi họp trong suốt chuyến thăm, hai nước quyết tâm phát triển và củng cố mối quan hệ, hợp tác toàn diện. Đôi bên nhất trí theo đuổi lời cam kết trước đây là đẩy mạnh đầu tư hai chiều và đưa hợp tác song phương đạt mức 5 tỷ đô la trước cuối năm 2015. Hà Nội và Campuchia hứa sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch và dầu khí, cũng như chỉnh đốn hệ thống pháp lý của đôi bên để tạo điều kiện cho thương mại đầu tư. Theo Phòng Thương mại Campuchia, Việt Nam hiện là bàn hàng thứ 6 và giữ vị trí thứ 10 trong danh sách top 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Campuchia. Mậu dịch song phương dự kiến đạt 3,5 tỷ đô la trong năm nay. Việt Nam đã có hơn 130 dự án đầu tư tại Campuchia trị giá hơn 3 tỷ Mỹ Kim, đặc biệt trong các lĩnh vực như cao su, phân bón, ngân hàng, hàng không và viễn thông. Trong chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam, hai nước cũng đồng ý thúc đẩy các nỗ lực phân ranh và cắm mốc dọc theo đường biên giới dài trên dưới 1.200 cây số. Các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đôi bên cam kết là sẽ tăng cường hợp tác với nhau tại các diễn đàn như ASEAN và Liên Hiệp Quốc. Hai bên cũng thảo luận về vấn đề di dân người Việt trên đất Campuchia. Tuy nhiên, theo báo The Phnom Penh Post, thì trong cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ, nguyên thủ quốc gia đôi bên không hề đề cập tới trường hợp nhóm mới nhất gồm 13 người thượng Tây Nguyên chạy khỏi Việt Nam cách đây hơn một tháng sang Campuchia tìm đường lánh nạn vừa được tiếp xúc với nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc đầu tuần này. Sau khi nhóm người Gia Rai tới được Campuchia, nhà cầm quyền Việt Nam đã yêu cầu phía Campuchia bắt giữ và trục xuất về nước. Nhóm này đã lẫn trốn vào các khu rừng rậm ở tỉnh Ratanakiri thuộc đông bắc Campuchia và được dân làng địa phương cùng sắc tộc Gia Rai giúp đỡ cho tới khi được đưa tới Phnom Penh tối ngày 21 tháng 12 để được Liên Hiệp Quốc can thiệp, bảo vệ. Họ có thể bị trục xuất về lại Việt Nam nếu bị phát hiện không phải thật sự là những người thượng Tây Nguyên chạy lánh nạn vì bị đàn áp. Trong trường hợp đó, họ có thể đối mặt với các hình phạt nặng nề. Campuchia và Liên Hiệp Quốc đang tiến hành công tác điều tra, chất vấn để xác định nguyên do. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Trương Tấn Sang tới Campuchia kể từ khi lên nắm chức chủ tịch nước. Hà Nội dự định mở xe buýt riêng cho phụ nữ để ngăn chặn nạn quấy rối tình dục. Tổng công ty vận tải Hà Nội Transaco được yêu cầu nghiên cứu chạy thử tuyến xe buýt dành riêng cho nữ giới để ngăn chặn tình trạng quấy rối tình dục trên các phương tiện công cộng. Chỉ đạo của chính quyền thành phố Hà Nội được đưa ra giữa lúc gia tăng các báo cáo từ các nữ hành khách trong khu vực thủ đô về tệ nạn này. Cô Kim Tiến, một nhà hoạt động xã hội dân sự ở Hà Nội, chia sẻ ghi nhận với VOA Việt ngữ.
Thường xuyên thì một chuyến xe buýt vào giờ tan tầm hoặc là vào những cái giờ mà đi làm á, thì không có chỗ để cho mà không đủ chỗ để đứng chứ không phải là ngồi, thì đã chen chúc nhau đến mức độ mà kịp kín với cái xe đó. Và như vậy thì rất dễ có thể gây ra cái việc mà quấy rối tình dục trên xe buýt. Và như vậy thì khi mà bị quấy rối tình dục thì những người nữ họ sẽ rất là khó kêu lên. Một phần là vì ngại, phần thứ hai là cái mật độ nó dày đặc như vậy thì họ không thể kêu được và không thể tránh được.
Tuy nhiên, cô Tiến nói, xe buýt dành riêng cho phụ nữ không phải là giải pháp tận gốc cho vấn nạn quấy rối tình dục nơi công cộng.
Những xe buýt dành riêng cho phụ nữ thì nó không phải là một giải pháp hay, tại vì nó chỉ là giải quyết nhất thời thôi. Còn trên thực tế, cái vấn nạn này thì nó vẫn thường xuyên diễn ra ngay cả nơi công cộng. Có nhiều khi mà đang đi ở trên đường, thậm chí còn bị chặn lại, quấy rối. Hoặc là đi trên đường ở Việt Nam, có nhiều khi có những người ta bị bệnh về trái đó, thì họ có thể là quấy rối ngay trên đường luôn đó. Thì cái việc đó là việc diễn ra rất là thường xuyên. Và có lẽ là cái việc mà chỉ dùng xe buýt để hạn chế cái điều đó thì nó không hạn chế được bao nhiêu. Nhưng mà nó cũng là một ý tưởng tốt. Còn nếu như em nghĩ là để mà thực hiện cái việc mà quấy rối tình dục trên xe buýt, biện pháp hay hơn là người ta bằng cách là những cái việc mà không để xe buýt quá tải. Cái tuyến xe buýt hoạt động phải có hiệu quả hơn và không để cho xe buýt trong tình trạng quá tải, không được để cái việc mà chen lấn trên xe buýt dẫn đến cái việc mà dễ dàng cho những cái đối tượng xấu họ thực hiện hành vi mà quấy rối tình dục.
Theo nhà hoạt động xã hội Kim Tiến, thì để giải quyết tình trạng quấy rối tình dục ở phụ nữ cần phải có luật xử phạt nặng tay, nghiêm minh và chú trọng việc nâng cao nhận thức cũng như bảo vệ nữ quyền.
Thế cái việc quấy rối tình dục ở Việt Nam thì chưa được quan tâm và chưa được coi trọng, tại vì là có lẽ là người ta chưa đặt nặng cái vấn đề đó. Vì cái nữ quyền ở Việt Nam thì có lẽ là nó khá hơn nhiều so với ngày trước, nhưng có lẽ là nó vẫn còn ở mức gọi là chưa quan tâm một cách đúng đắn. Thì cái tình trạng mà quấy rối thậm chí là hiếp dâm á, cưỡng hiếp như cái những cái vụ vừa xảy ra vừa rồi ở Đà Nẵng ạ, thì cũng không được quan tâm sức sao và rất là dễ xảy ra. Có một người em biết là đi những công ty bây giờ đi làm đó, thì nhân viên cũng thường xuyên bị những người cấp trên quấy rối. Và ở Việt Nam thì chưa có một cái điều luật gì đặt ra cho cái trường những cái trường hợp mà bị nạn nhân bị quấy rối như vậy, thì chưa có một điều luật nào đặt ra là khá là khắt khe cả. Nó chỉ dành cho những trường hợp mà cưỡng hiếp cho những em mà dưới 16 tuổi ạ. Ngoài ra thì có những cái trường hợp quấy rối thì không có điều luật nào để xử lý cả. Thì như vậy thì rất là khó để mà giảm được cái tình trạng như vậy. Vì không bị xử lý như vậy cho nên là cái việc quấy rối tình dục thì diễn ra ngay cả trên đường phố. Và em nghĩ rằng là để mà có hạn chế được tình trạng này phải có một cái luật hoặc nghị định nào đó để quy định, để ít nhất là phạt tiền hoặc là phạt hành chính những cái trường hợp mà quấy rối tình dục với nạn nhân nữ, không chỉ ở trên xe buýt mà ngay cả trong cái cuộc sống bình thường diễn ra hàng ngày ở mọi nơi.
Tờ Dân Trí dẫn một khảo sát mới đây được thực hiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, cứ 10 phụ nữ thì có gần 6 người cho rằng đường phố là nơi có nguy cơ xảy ra quấy rối tình dục cao nhất. 3 trong số 10 nữ sinh từng là nạn nhân trên các chuyến xe buýt công cộng tại Việt Nam.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã công bố một loạt các biện pháp nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan tôn giáo tại nước này, một tuần sau vụ tấn công của Taliban nhắm vào một trường học, làm 150 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em. Thông tín viên Ayaz Gul ghi nhận thêm chi tiết từ Islamabad qua bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Nhóm Taliban đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công hôm 16 tháng 12 vào một trường học do quân đội quản lý ở Peshawar. Tổ chức bị cấm hoạt động ở Pakistan này đã tiến hành một cuộc nổi dậy chống lại nhà nước. Vụ đổ máu đã khiến gia đình các nạn nhân vừa đau khổ vừa căm phẫn, và người dân Pakistan nói chung đã thúc ép chính phủ phải đưa các thủ phạm ra trước pháp luật. Vụ thảm sát 134 trẻ em và 16 nhân viên trường học đã khiến Thủ tướng Nawaz Sharif phải khôi phục lại án tử hình chỉ 2 ngày sau vụ tấn công. Kể từ đó, giới hữu trách đã treo cổ 6 phần tử khủng bố khét tiếng, từng bị kết tội gây ra các vụ khủng bố trước đó và có kế hoạch hành hình hàng trăm kẻ khác. Quân đội Pakistan cũng tăng cường các cuộc oanh kích cả trên không lẫn trên bộ, nhắm vào các thành trì của các phần tử chủ chiến dọc theo biên giới bất ổn với Afghanistan. Hôm qua 24 tháng 12, ông Sharif đã triệu tập một cuộc họp với các nhà lãnh đạo thuộc tất cả mọi đảng phái chính trị cũng như lãnh đạo quân sự để bàn về việc gia tăng các biện pháp chống các phần tử chủ chiến ở Pakistan. Hội nghị này kéo dài hơn 10 tiếng và Thủ tướng đã loan báo kết quả trong bài phát biểu truyền hình trên toàn quốc sau nửa đêm. Ông Sharif nói rằng các tổ án đặc biệt đang được thiết lập dưới sự giám sát của các sĩ quan quân đội nhằm nhanh chóng xét xử các vụ liên quan tới khủng bố và nhằm đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước pháp luật. Ông nói thêm rằng các tổ án này sẽ tồn tại trong thời gian 2 năm. Lý giải cho hành động này, ông Sharif thừa nhận rằng các lỗ hổng trong hệ thống pháp luật đã giúp những kẻ tội phạm thoát khỏi sự trừng phạt trong quá khứ. Ông Thủ tướng cũng cam kết rằng ông sẽ không cho phép các nhóm chủ chiến và các băng đảng vũ trang hoạt động ở Pakistan. Ông nói rằng chính phủ đã quyết định có biện pháp hữu hiệu và dốc toàn lực đối với các tờ báo và tạp chí đăng tải các bài viết cổ vũ chủ nghĩa cực đoan, bạo lực, bè phái và bất khoan dung.
Ông
Sharif cam kết rằng các tổ chức tôn giáo bị cấm hoạt động sẽ không được phép hoạt động bằng các tên mới, cũng như sẽ bị cấm cổ vũ cho chủ nghĩa khủng bố, cũng như tư tưởng của họ trên các phương tiện truyền thông của Pakistan. Ông cũng nói thêm rằng các biện pháp nghiêm ngặt đang được thi hành nhằm ngăn chặn những kẻ khủng bố sử dụng Internet và truyền thông xã hội làm các phương tiện tuyên truyền. Ông Thủ tướng nói rằng nhà nước đang tiến hành các bước đi để đăng ký và lập ra các quy định đối với các trường tôn giáo hay các trường dạy giáo lý Hồi giáo trên khắp nước này. Những người chỉ trích cho rằng các học viện Hồi giáo này đang làm gia tăng tình trạng không khoan dung ở Pakistan. Một số nhà phê bình lo ngại rằng chiến dịch chống chủ chiến mới nhất này sẽ đe dọa đến nhân quyền. Nhưng ông Ahmed Bilal Mehboob, người lãnh đạo một tổ chức phi chính phủ quảng bá các hành động dân chủ ở Pakistan, đã phản bác các quan ngại đó.
Với tình hình mà chúng ta chứng kiến ở Pakistan hiện nay, nhất là sau vụ việc ở Peshawar, tôi nghĩ rằng cần phải tiến hành một số biện pháp khác thường để chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan này một cách kịp thời trước khi chúng gây ra các tội ác lớn hơn. Chừng nào mà chúng ta còn dân chủ, chừng nào mà chúng ta còn quốc hội, chúng ta có tòa án, tôi nghĩ rằng người ta sẽ không thể lập ra các luật lệ vi phạm nhân quyền và quyền tự do của con người.
Những nhà hoạt động vì nhân quyền đã giận dữ phản ứng trước quyết định khôi phục án tử hình của Pakistan. Tổ chức ân xá quốc tế đã gọi đây là một phản ứng nửa vời, không giải quyết tận gốc vấn đề. Trong khi tổ chức Human Rights Watch nói rằng chính phủ đã lựa chọn cách trả thù khát máu.
Thưa quý khán giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Một tuần lễ sau khi ngưng công chiếu trên khắp nước Mỹ vì mối rủi ro xảy ra bạo động, phim hài The Interview ngày hôm nay sẽ được chiếu tại một số rạp có giới hạn. Hàng trăm rạp hát độc lập và những hệ thống rạp nhỏ sẽ chiếu phim này ngày hôm nay. Thoạt đầu thì hãng phim Sony nói rằng 200 rạp độc lập sẽ chiếu phim The Interview, nhưng giờ đây công ty này nói số rạp đã vượt mức 300. Ngày hôm qua, Sony đã phát hành The Interview thông qua những trang mạng trên Internet như YouTube, Google Play và Microsoft Xbox. Nhưng tài tử Seth Rogen, một trong hai diễn viên chính, nói rằng xem phim hài này tại một rạp hát đông người là cách tốt nhất. Các nhà thương thuyết của chính phủ Ukraine và phe đòi ly khai thân Nga đã kết thúc ngày họp đầu tiên mà không có dấu hiệu tiến bộ hướng tới chỗ chấm dứt cuộc nổi dậy 8 tháng nay gần vùng biên giới Nga. Hồi tối thứ Tư, người đại diện của phe đòi ly khai là ông Denis Pushilin cho báo chí biết rằng cuộc đàm phán ở Belarus là một cuộc đàm phán khó khăn. Ông nói rằng đôi bên vẫn chưa đồng ý với nhau về ngày giờ của cuộc họp kế tiếp. Trước cuộc họp ngày thứ Tư, ông Pushilin nói với truyền thông Nga rằng các nhà thương thuyết sẽ bàn về việc rút vũ khí nặng ra khỏi khu vực tiền tuyến và về việc chấm dứt các biện pháp chế tài kinh tế mà Ukraine áp đặt cho các khu vực miền Đông là nơi đa số dân chúng là người nói tiếng Nga. Ông cũng nói rằng đôi bên sẽ thảo luận thêm vào ngày thứ Sáu. Cuộc họp kín ở Belarus này quy tụ các phái đoàn của chính phủ ở Kiev, phe nổi dậy đòi ly khai ở miền đông Ukraine, nước Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu. Quay sang Á Châu, thưa quý vị, Thủ tướng Thái Lan, ông Prayut Chan-o-cha cho biết là nước ông sẽ tiếp tục áp dụng thiết quân luật để phục hồi ổn định. Trong bài diễn văn cuối năm đọc ngày hôm nay, nhà lãnh đạo chính quyền quân nhân Thái Lan nói rằng ông sẽ áp dụng thiết quân luật mỗi ngày trong năm 2015 nếu xung đột tiếp diễn. Ông cũng loan báo là cuộc bầu cử quốc hội mà chính quyền quân nhân định tổ chức vào năm 2015 đã được hoãn lại cho tới năm 2016. Ông cũng nói rằng ông dự kiến là nền kinh tế có nhiều nợ nần của Thái Lan sẽ phục hồi trong vài năm nữa. Cảnh sát ở Hồng Kông vừa bắt 12 người biểu tình trong lúc những người biểu tình đòi dân chủ quay lại khu Mong Kok, là nơi mà hàng trăm người biểu tình đã từng chiếm cứ trong hơn 2 tháng. Cảnh sát Hồng Kông ngày hôm nay cho biết họ đã dùng dùi cui và đã xịt thuốc cay mắt trong những vụ đụng độ trong đêm vừa qua, và họ đã bắt giữ những người biểu tình vì nhiều cáo trạng khác nhau, từ tội hành hung cảnh sát cho tới tội không xuất trình giấy tờ tùy thân. Đây là cuộc meeting lớn nhất ở Hồng Kông kể từ khi trại biểu tình chót của phong trào đòi dân chủ bị tháo dỡ cách nay 10 ngày. vào lúc cao điểm từ phong trào dân chủ có tên Chiếm Trung đã thu hút hàng vạn người biểu tình, tạo ra một thách thức trước đây chưa từng có đối với quyền cai trị của Bắc Kinh ở Hồng Kông. Những người biểu tình đòi Bắc Kinh để cho Hồng Kông có được những cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ để chọn trưởng quan hành chánh vào năm 2017. Nhưng Trung Quốc thì nói rằng tất cả các ứng cử viên phải có được sự chấp thuận của một ủy ban mà hầu hết thành viên là những người trung thành với Bắc Kinh. Hồng Kông, một cựu thủ địa của Anh, được giao hoàng cho Trung Quốc vào năm 1997. Trong tư cách là một đặc khu hành chánh bán tự trị, cư dân ở Hồng Kông vẫn được hưởng nhiều quyền tự do mà dân chúng ở Hoa Lục không được hưởng. Cũng tại Hồng Kông thì giao thông ở trung tâm thành phố này đã bị ngưng hồi trưa thứ Tư khi những cọc tiền rơi xuống đường từ một chiếc xe chở tiền. Những người lái xe và khách bộ hành đã súng nhau nhặt những tờ giấy bạc mà một số người cho là một món quà Giáng sinh bất ngờ. Cảnh sát vũ trang sau đó đã tới nơi và họ phong tỏa đường Gloucester, nhưng tới khi đó thì những tờ giấy bạc đô la Hồng Kông trị giá 2 triệu đô la Mỹ đã bị dân chúng lấy mất. Công ty an ninh toàn cầu phụ trách việc chuyên chở số tiền mặt đó cho biết họ đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ để tìm hiểu xem tại sao tiền lại rơi ra khỏi xe. Ngày hôm nay, truyền thông Hồng Kông cho biết dân chúng đã nộp lại cho cảnh sát khoảng 460.000 đô la. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Tư đã chơi golf với một đối thủ mới là Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak. Cả ông Obama lẫn ông Razak đều đang đi nghỉ mát ở Hawaii, là nơi chào đời của vị Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ. Hai nhà lãnh đạo đã chơi golf với nhau tại căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ ở vịnh Kaneohe. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng hai nhà lãnh đạo đã nhân dịp này để thảo luận với nhau về mối quan hệ nồng ấm giữa Hoa Kỳ và Malaysia, và Tổng thống Obama mong có dịp hợp tác với Thủ tướng Najib trong năm tới, là năm mà Malaysia giữ chức chủ tịch luân phiên của khối ASEAN. Ông Obama đã đến thăm Malaysia trước đây trong năm nay và trở thành Tổng thống tại chức đầu tiên của Mỹ tới thăm Malaysia trong vòng gần 50 năm. Tại vùng Nam Á, thì cảnh sát ở Đông Bắc Ấn Độ cho biết số tử vong của những vụ tấn công của những người bộ tộc đòi ly khai đã tăng tới 72 người. Một số khu vực ở tiểu bang Assam ngày hôm nay tiếp tục được đặt trong tình trạng giới nghiêm sau vụ bạo động khuya thứ ba mà Thủ tướng Narendra Modi gọi là một hành động hèn nhát. Hôm thứ Tư, Tổng thống Pranab Mukherjee đã lên án vụ tấn công và ông nói rằng cần phải thẳng tay đập tan những hành vi khủng bố và bạo động như vậy. Giới hữu trách cho rằng thủ phạm của vụ này là Mặt trận Dân chủ Quốc gia Bodoland, một tổ chức bị cấm hoạt động. Ấn Độ xếp tổ chức này vào danh sách khủng bố và hồi gần đây đã phát động một cuộc trấn áp nhắm vào tổ chức muốn lập quốc gia riêng cho người Bodo. Quay sang Phi Châu thì một trong những người nằm trong danh sách 10 nghi can tội phạm môi trường bị truy nã gắt gao nhất của Tổ chức Hình cảnh Quốc tế Interpol đã bị bắt. Nghi can Faisal Mohamed Ali bị bắt ở Tanzania hôm thứ Hai và đã bị dẫn độ về Kenya hôm thứ Tư. Nghi can này đã khai vô tội trước tòa đối với tội danh buôn lậu ngà voi. Giới hữu trách ở Mombasa cho biết là trong một vụ đột kích hồi tháng 6, họ phát giác ông Ali oa trữ hơn 2 tấn ngà voi. Khi đó, cảnh sát Kenya đã bắt hai người mà họ cho đồng lõa của Ali, nhưng nghi can này thì đã tẩu thoát. Các nhà phân tích nói rằng số ngà voi đó tương đương với số ngà của 114 con voi bị săn trộm. Ali đang bị nhà chức trách giam giữ trong lúc chờ ra tòa vào ngày 30 tháng 12 để xin tại ngoại hầu tra.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học thành ngữ phổ thông tiếng Anh trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.